Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Atlas of Cities của Paul Knox là một atlas đô thị học khổ lớn, kết hợp sách tham khảo phổ thông với cách kể chuyện bằng bản đồ, biểu đồ, ảnh và đồ họa thông tin. Thay vì xem thành phố chỉ là tập hợp nhà cửa và đường xá, cuốn sách phân loại các đô thị theo vai trò mà chúng thực hiện trong những giai đoạn lịch sử và không gian khác nhau. Knox cùng các học giả cộng tác khảo sát từ các thành phố nền tảng của Hy Lạp và La Mã, các đô thị thương mại, thành phố công nghiệp đến những đại đô thị châu Á, thành phố xanh và thành phố thông minh. Mục đích chính là giúp người đọc nhận ra vì sao các thành phố có hình dạng, nhịp sống, cơ cấu quyền lực và quan hệ vùng khác nhau. Trọng tâm của sách là mối liên hệ giữa chức năng và hình thái đô thị. Qua đó, Atlas of Cities cho thấy đô thị hóa không phải một quá trình đồng nhất trên toàn cầu, mà là kết quả của hạ tầng, công nghệ, kinh tế, thể chế và văn hóa tác động lẫn nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân loại thành phố bằng chức năng thay vì chỉ bằng vị trí hoặc quy mô. Đóng góp nổi bật của Atlas of Cities là cách xây dựng một taxonomy, tức hệ thống phân loại dựa trên chức năng và cấu trúc của thành phố. Nhiều sách về đô thị thường đi theo từng quốc gia, từng châu lục hoặc xếp hạng dân số. Cách làm đó hữu ích nhưng khó giải thích vì sao hai thành phố ở xa nhau lại có những đặc điểm tương đồng. Knox đặt câu hỏi khác: thành phố này tổ chức di chuyển, tạo ra đổi mới, ra quyết định và biến đổi đời sống xã hội như thế nào? Nhờ vậy, người đọc có thể đặt các đô thị cổ, trung tâm thương mại, thành phố công nghiệp và đô thị toàn cầu vào một bức tranh phát triển có liên hệ. Cách phân loại này cũng tránh suy nghĩ rằng đô thị hóa luôn tiến theo một con đường duy nhất. Một thành phố có thể lớn về dân số nhưng không phải trung tâm quyền lực. Một đô thị có thể có vai trò toàn cầu trong tài chính, logistics hoặc văn hóa, dù lãnh thổ hành chính không quá rộng. Sách vì thế chú ý cả cấu trúc vật chất, nền kinh tế, quan hệ xã hội, thiết chế chính trị và vùng hậu phương cung cấp lao động, thực phẩm, năng lượng hay thị trường. Thành phố được nhìn như một nút trong mạng lưới, không phải một đơn vị tách biệt. Đây là khung đọc hữu ích để so sánh các đô thị mà không đơn giản hóa khác biệt lịch sử và địa lý của chúng. Thứ hai, nguyên tắc hình thức đi theo chức năng trong lịch sử xây dựng đô thị. Một sợi chỉ xuyên suốt cuốn sách là nguyên tắc hình thức đi theo chức năng. Ý tưởng này không được giới hạn ở kiến trúc hiện đại, mà được dùng để đọc lịch sử hình thành đô thị từ rất sớm. Khi một thành phố đảm nhiệm vai trò đế chế, thương mại đường dài, sản xuất công nghiệp hay điều phối dịch vụ, nhu cầu vận hành của vai trò đó sẽ định hình đường phố, bến cảng, khu trung tâm, khu ở và hạ tầng. Vì vậy, môi trường xây dựng không chỉ là phông nền của đời sống đô thị, mà là dấu vết vật chất của quyền lực, kinh tế và công nghệ. Các đối chiếu từ Rome đế quốc, Manchester công nghiệp đến những đại đô thị châu Á cho thấy sự thay đổi chức năng thường kéo theo thay đổi không gian. Thành phố công nghiệp cần kết nối nguyên liệu, nhà máy, lao động và vận tải. Những đô thị đương đại gắn với dòng vốn, thông tin và dịch vụ chuyên môn lại phụ thuộc mạnh vào kết nối quốc tế, mạng lưới giao thông và các khu vực có mật độ hoạt động cao. Dù vậy, nguyên tắc này không có nghĩa hình thức được quyết định một cách máy móc. Quy hoạch, luật lệ, quyền sở hữu đất, bất bình đẳng và lựa chọn chính trị có thể củng cố hoặc làm lệch chức năng ban đầu. Sách có giá trị ở chỗ hướng người đọc nhìn cảnh quan đô thị như một bằng chứng cần được giải mã, thay vì chỉ đánh giá nó bằng vẻ đẹp hoặc mức độ hiện đại. Thứ ba, bốn năng lực giải thích cách thành phố vận hành và phát triển. Atlas of Cities tổ chức nhiều ví dụ đô thị quanh bốn năng lực phát triển. Năng lực huy động liên quan đến giao thông, liên lạc và hạ tầng. Nó giải thích cách thành phố tập hợp con người, hàng hóa, năng lượng và thông tin. Năng lực tạo sinh gắn với đổi mới và công nghệ, tức khả năng tạo ra sản phẩm, tri thức, ngành nghề hoặc phương thức tổ chức mới. Năng lực ra quyết định tập trung vào quản trị, kinh tế và các định chế, bởi thành phố không thể chỉ phát triển nhờ thị trường nếu thiếu những quy tắc, nguồn lực và cơ chế phối hợp. Cuối cùng, năng lực chuyển hóa đề cập đến xã hội, lối sống và văn hóa, nơi đô thị làm thay đổi cách cư dân làm việc, tiêu dùng, gặp gỡ và hình dung về cộng đồng. Giá trị của khung bốn năng lực nằm ở việc nó buộc người đọc nối các yếu tố thường bị tách rời. Một tuyến giao thông mới không chỉ là công trình kỹ thuật. Nó có thể mở rộng thị trường lao động, thay đổi giá trị đất, thúc đẩy đầu tư, đồng thời làm dịch chuyển các cộng đồng cư dân. Tương tự, công nghệ không tự động làm một thành phố trở nên sáng tạo hoặc công bằng. Tác động của nó phụ thuộc vào hạ tầng tiếp cận, năng lực điều hành và cách lợi ích được phân bổ. Khung này giúp tránh các nhãn đơn giản như thành phố thành công hay thất bại. Thay vào đó, sách khuyến khích xem đô thị là hệ thống có nhiều năng lực hỗ trợ, cạnh tranh và đôi khi mâu thuẫn với nhau. Thứ tư, quan hệ giữa thành phố và vùng hậu phương quyết định sức sống đô thị. Cuốn sách không giới hạn phân tích trong ranh giới hành chính của thành phố. Một điểm quan trọng là quan hệ giữa đô thị với các thành phố khác và với hinterland, tức vùng hậu phương. Đô thị cần nguồn thực phẩm, nước, năng lượng, lao động, nguyên liệu và không gian xử lý chất thải. Đồng thời, nó cung cấp thị trường dịch vụ việc làm, quyền lực quản lý và các kết nối ra bên ngoài. Bởi vậy, sự thịnh vượng hoặc khủng hoảng của thành phố thường được tạo nên bởi những dòng chảy vượt xa khu trung tâm nhìn thấy được. Góc nhìn này đặc biệt cần thiết khi đọc các thành phố thương mại, thành phố công nghiệp và các đô thị toàn cầu. Một cảng biển không chỉ tồn tại nhờ cầu cảng mà nhờ mạng lưới sản xuất và tiêu dùng kết nối nó với nội địa và thế giới. Một trung tâm tài chính hay dịch vụ cũng dựa vào hệ thống lao động, viễn thông, vận tải và chuỗi cung ứng phân bố trên phạm vi rộng. Việc đặt thành phố vào mạng lưới giúp giải thích vì sao có những đô thị ảnh hưởng vượt xa quy mô dân số và vì sao tăng trưởng đô thị có thể kéo theo chi phí, môi trường hoặc xã hội ở nơi khác. Đây cũng là lời nhắc có tính thực hành cho quy hoạch. Những vấn đề như giao thông, nhà ở, nước, phát thải và bất bình đẳng khó giải quyết nếu chỉ chính quyền lõi đô thị hành động riêng lẻ. Cần nhìn chúng như vấn đề của cả vùng liên kết. Cuối cùng, đồ họa thông tin biến sự phức tạp của đô thị hóa thành công cụ so sánh. Atlas of Cities nổi bật trong thể loại đô thị học vì lập luận của nó được truyền tải bằng hình ảnh nhiều không kém văn bản. Bản đồ, ảnh, biểu đồ, bảng và đồ họa thông tin không chỉ để minh họa cho các đoạn giải thích. Chúng là phương tiện giúp người đọc nhìn thấy các mô hình, phân bố, dòng kết nối và khác biệt giữa các loại hình thành phố. Khi chủ đề là đô thị hóa toàn cầu, thông tin thường quá lớn và quá đa chiều để chỉ trình bày tuần tự bằng lời. Hình ảnh hỗ trợ việc đặt các trường hợp cạnh nhau, nhận ra quy mô, bối cảnh địa lý và sự thay đổi theo thời gian. Cách trình bày này làm cuốn sách gần với một tài liệu tra cứu có tính diễn giải hơn là giáo trình lý thuyết thuần túy. Người đọc có thể tiếp cận một chương để hiểu một kiểu thành phố cụ thể, rồi quay lại so sánh với các chương khác mà không cần nắm trước toàn bộ thuật ngữ chuyên ngành. Tuy nhiên, giá trị của phần trực quan không nằm ở việc làm đô thị trở nên đơn giản hay đẹp mắt. Nó giúp nhấn mạnh rằng những hiện tượng như tăng trưởng, suy tàn, phân tầng và đổi mới luôn có vị trí, hình dạng và quy mô cụ thể. Nhờ kết hợp lời giải thích với bằng chứng trực quan, sách vừa phù hợp cho độc giả phổ thông quan tâm đến địa lý, vừa hữu ích cho người học quy hoạch muốn luyện cách đọc thành phố qua các lớp dữ liệu và cảnh quan xây dựng. Kết luận, Atlas of Cities phù hợp với độc giả phổ thông yêu thích địa lý, lịch sử, kiến trúc và các vấn đề xã hội, cũng như sinh viên mới tiếp cận đô thị học, quy hoạch hoặc chính sách công. Người làm trong các lĩnh vực thiết kế, hạ tầng, phát triển vùng, bất động sản và quản trị địa phương cũng có thể dùng nó như một điểm khởi đầu để đặt công việc của mình vào các mạng lưới kinh tế, xã hội và không gian rộng hơn. Lợi ích thực tế của sách không phải là đưa ra một công thức quy hoạch, mà là rèn luyện khả năng đặt câu hỏi đúng. Thành phố đang thực hiện chức năng gì? Nó dựa vào những luồng di chuyển và nguồn lực nào? Ai được hưởng lợi? Ai chịu chi phí? Và các quyết định hôm nay sẽ biến đổi không gian sống ra sao? So với nhiều atlas chỉ liệt kê dữ kiện địa danh hoặc nhiều sách đô thị học thiên về một lý thuyết riêng, cuốn này nổi bật nhờ kết hợp một khung phân loại rõ ràng với cách trình bày trực quan phong phú. Nó không xem các thành phố như những ví dụ rời rạc để chiêm ngưỡng, mà liên kết chúng qua các chức năng chung và những khác biệt về lịch sử, địa lý, thể chế. Quy mô lớn cùng bản đồ và đồ họa giúp các cấu trúc khó thấy trở nên dễ so sánh, trong khi phạm vi từ đô thị cổ đến thành phố xanh và thông minh giữ cho góc nhìn không bị bó hẹp ở hiện tại. Đây là lựa chọn đáng giá cho người muốn hiểu thành phố như một hệ thống đang vận động thay vì chỉ là nơi dân cư tập trung. Nếu bạn muốn ủng hộ Pornox, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!